là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 14 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực giúp nông dân thành phố Yên Bái làm giàu. Tiếp đó là phản ánh huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã xây dựng được hơn 3.000 mô hình dân vận khéo. Năm 2009 triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Yên Bái mới mở 1.000 mô hình dân vận khéo. Nhờ có những cách làm hay sáng tạo trong việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiêu biểu mà đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 3.050 mô hình dân vận khéo, trong đó có 979 mô hình phát triển kinh tế, gần 1.400 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, 436 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, 246 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Qua đánh giá có 912 mô hình tiêu biểu đem lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.
9 tháng năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân trên 92 tỷ đồng cho trên 2.300 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo các chương trình tín dụng, nâng tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong toàn huyện được tiếp cận nguồn vốn lên 14.400 hộ, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 488 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng đặc biệt khó khăn đã từng bước thoát nghèo, có thu nhập ổn định.
Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 5.400 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội cơ sở. Trong 9 tháng qua, Hội phụ nữ huyện đã hỗ trợ 12 hộ thoát nghèo, làm mới và sửa chữa 15 km đường giao thông liên thôn, trồng mới hơn 1 km đường hoa, xây dựng 24 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 14 vườn rau dinh dưỡng. Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện còn tín chấp hơn 33 tỷ đồng cho 1.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức 3 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, chế biến chè, kỹ thuật trồng ngô, lúa cho trên 100 hội viên, hỗ trợ thành lập mới 20 mô hình phát triển kinh tế. Thời gian tới, Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững.
9 tháng qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân được gần 250 triệu đồng, cùng với nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2019 và nguồn ngân sách các huyện thị thành phố đã giải ngân cho 6 dự án phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số vốn 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương đã hỗ trợ cho 2 dự án của nông dân với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên mới, tích cực vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, thực hiện đề án nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020, đồng thời triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019-2023.
Từ đầu năm đến nay, các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tổ chức 76 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua đó nhắc nhở trên 2.200 trường hợp vi phạm, thu giữ trên 500 bàn ghế nhựa, trên 480 biển quảng cáo. Công an các phường cũng đã phối hợp với lực lượng trật tự đô thị phường xử lý 675 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 83 triệu đồng. Cùng với đó, các xã phường còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không đặt biển quảng cáo, cơi nới mái che mái vẩy, mái hiên di động, mái tôn cố định, bày bán hàng hóa kinh doanh, rửa xe, xây dựng công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, năm 2019, Hội Nông dân thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và địa phương. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy, Thành Nghị.
Được Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho vay nguồn vốn ưu đãi, năm 2016, chị Vũ Thị Hương Quế ở xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi hơn 1 hectare diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng chanh tứ thời, có sự hỗ trợ của nhà nước. Chị kết hợp chăn nuôi gà thả vườn, trồng bí xanh. Mỗi năm gia đình chị có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Chị Vũ Thị Hương Quế là một trong hai hội viên nông dân tiêu biểu của xã Vân Tiến, được đề nghị thành phố tuyên dương khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2019. Chị Quế phấn khởi nói.
Được tham gia các phong trào thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi thôi, vì là được nhà nước quan tâm đầu tư, và chúng tôi cũng là thành viên của hội nông dân nên là chúng tôi cũng tâm huyết với lại cây trồng, nên là gia đình chúng tôi vẫn tới đây là có diện tích đất, là chúng tôi vẫn nhân rộng để phát triển kinh tế.
Tham gia dự án trồng rau an toàn để phát triển kinh tế, từ năm 2016 đến nay, hội viên nông dân Bùi Văn Trung ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú luôn được các cấp hội nông dân vinh danh, sản xuất kinh doanh giỏi. Gắn bó với nghề nông nghiệp từ lâu, nên khi bắt tay vào thực hiện dự án này, ông Trung đã chủ động học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để áp dụng vào mô hình sản xuất rau của gia đình. Tận dụng đất bồi màu mỡ ven sông Hồng, ông duy trì luân canh 1.200m2 diện tích rau an toàn các loại, đem lại thu nhập cao. Ông Trung tâm sự.
Bản thân tôi là tôi cũng muốn làm theo một cái quy trình. Là trước đây chưa làm thì nó cũng còn đôi khi nó cũng không vào một cái chuỗi. Rồi thì đến đây khi thành lập và làm là tôi có cái hào hứng là mà bản thân động viên bà con là được, thứ nhất là được tập huấn rõ ràng đấy, về phương thức làm như thế nào này để an toàn.
Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã phối hợp với cán bộ chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn nhóm hộ về kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn để phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã cũng đã tín chấp với Ngân hàng Xã hội tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 3,3 tỷ đồng. Hiện nay trong toàn hội đang duy trì 70 mô hình tham gia dự án nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả và nuôi cá lồng có sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước.
Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Đã có kế hoạch triển khai cho các hội viên của Hội Nông dân xã đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi thì chúng tôi cũng lập kế hoạch để triển khai tới các chi hội và cho các hội viên ký đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi ngay từ đầu năm. Tuyên truyền vận động hội viên để tham gia các dự án phát triển kinh tế của thành phố, cũng như đặc thù của Văn Phú là có dự án sản xuất rau an toàn, thì trong năm 2019 chúng tôi đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia dự án sản xuất rau an toàn và ký cái hợp đồng liên kết sản xuất chuỗi theo chỉ đạo của thành phố.
Đến nay, Hội Nông dân thành phố Yên Bái đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua 43 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho hơn 1.200 hộ hội viên vay gần 34 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 66 hộ vay 1,7 tỷ đồng để thực hiện 11 dự án. Riêng trong 9 tháng 2019, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1,3 tỷ đồng và 1.620 ngày công lao động, đồng thời xây dựng kế hoạch giúp đỡ 8 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong sản xuất và đời sống. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, các xã phường tổ chức 12 lớp tập huấn phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa của thành phố và tuyên truyền giới thiệu những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên nông dân học tập và làm theo.
Ông Nguyễn Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái nhấn mạnh.
Thì các cấp hội nông dân từ thành phố tới các xã phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Một là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để làm chuyển biến nhận thức của hội viên nông dân, khích lệ động viên hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung vốn lao động, đất đai để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về mục đích ý nghĩa trong việc thực hiện phong trào nhằm tạo nên nghèo càng nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, động viên khích lệ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Từ đó giúp hội viên mạnh dạn tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, chung sức cùng thành phố Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng 100% trường chuẩn quốc gia, đồng thời thực hiện các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần thực hiện thành công đề án quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, cùng với đó đầu tư cơ sở trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được tái lập trên cơ sở sát nhập 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành từ mùng 1 tháng 10 năm 2016. Khi mới xác lập, nhà trường còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, phòng lớp học, các phòng học bộ môn. Thực hiện chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trường tiểu học và trung học cơ sở xã đã triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, xây dựng và nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của nhân dân trong xã, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học khang trang, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, phòng đọc, thư viện đạt quy chuẩn, đảm bảo cho tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Song song với việc xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, trường trung học và tiểu học cơ sở Việt Thành còn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hàng năm, nhà trường có tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 45%, hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,9%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều giáo viên dạy giỏi có thành tích xuất sắc được Ủy ban dân huyện và tỉnh tặng bằng khen.
Cô giáo Phan Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Để giữ vững và duy trì nâng cao cái trường đạt chuẩn quốc gia, thì trong thời gian tới chúng tôi có những cái phương pháp và cái để duy trì cái nâng cao cái chất lượng này cụ thể như sau. Thứ nhất là về phía nhà trường. Thì chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ và đúng các cái quy định tại điều lệ trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12. Thứ hai là chúng tôi sẽ phát huy cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ nhà trường và thực hiện cái việc phối hợp giữa nhà trường với các cái tổ chức như là công đoàn, rồi đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thứ ba là đổi mới cái phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng cái văn bản hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo, phát huy cái vai trò của tổ trưởng chuyên môn để nâng cao cái sinh hoạt chuyên môn nhằm tập trung nâng cao cái chất lượng dạy học trong nhà trường.
Thực hiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đào Thịnh sau khi sát nhập đã được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trường lớp học khang trang, sạch đẹp, các cán bộ giáo viên được chuẩn hóa về trình độ. Hàng năm, nhà trường luôn đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, tỷ lệ học sinh lên lớp và đỗ tốt nghiệp đạt trên 98%. Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh, năm học 2017, nhà trường đã vinh dự được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học này, nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia bằng việc tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục triển khai sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét và có chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi và chất lượng thi vào các lớp đầu cấp.
Cô giáo Đồng Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Để đạt trường chuẩn quốc gia thì việc đầu tiên là nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh thì nâng cao chất lượng về thi học tập ở tất cả các môn học cũng như là chất lượng về cuối năm học. Đối với cái việc thi vào cấp 3 thì chúng tôi cũng chú trọng để chất lượng các em ngày một nâng cao hơn để đạt cái trường chuẩn quốc gia.
Trước những yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tại Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua chương trình hành động, trong đó đề ra mục tiêu xây dựng 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời thực hiện các giải pháp giữ vững và nâng cao tiêu chí, góp phần thực hiện thành công đề án quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. xác định nhiệm vụ giáo dục đào tạo là quan trọng hàng đầu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào cuộc cùng chung sức với ngành giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thành công đề án đổi mới sắp xếp quy mô trường lớp học gắn với nâng cao chất lượng theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã đầu tư trên 205 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động được trên 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hàng trăm trường lớp học, các công trình sân chơi, bãi tập, mua sắm đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy, xây dựng mới thêm trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hưng Khánh, nâng tổng số lên 45 đơn vị trường học. Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo tích cực của ngành giáo dục, các cán bộ giáo viên được đào tạo chuẩn hóa theo quy định của ngành. Đối với các nhà trường, luôn đổi mới phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển năng lực học sinh theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học theo mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời tăng cường các hoạt động tập thể, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh phát triển theo hướng toàn diện.
Cô giáo Đinh Thị Bích Liên, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đặc biệt là với cái kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, đó chính là cái chất lượng mũi nhọn. Thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã tuyển chọn các đội tuyển, đó là môn văn, môn sử, môn sinh, môn tiếng Anh, môn toán để chúng tôi bồi dưỡng. Trong quá trình dạy học chúng tôi thường xuyên là kiểm tra, đánh giá cái chất lượng học của học sinh để có thể là điều chỉnh cái kế hoạch sao cho phù hợp để nâng cao cái chất lượng dạy và học. Và trong thời gian tới này thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên là có cái kế hoạch để nâng cao cái chất lượng giáo, cái chất lượng dạy và học trong nhà trường để đưa cái chất lượng nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành ngày càng lên hơn nữa.
Trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học, các nhà trường còn tích cực tham gia tốt đầu giảng trong các tiết học nâng cao như phòng học thư viện, phòng thí nghiệm, máy trình chiếu kết nối mạng nội bộ. Ứng dụng thông tin phục vụ cho cán bộ môn ngoại ngữ tin học, đổi mới và nâng cao chất lượng dạy nghề, tuyên truyền phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp để các em tự lựa chọn cho riêng bản thân mình con đường trong tương lai. Với những cố gắng tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo trong các nhà trường, hiện nay huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Bước vào năm học 2019-2020, đã có 100% nhà trường trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tính từ giai đoạn thực hiện đề án sát nhập quy mô trường lớp học, đã có 33 trường được công nhận mới và 8 trường công nhận lại.
Thầy giáo Mai Mạnh Hùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Để chuẩn bị cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thì nhà trường ngay sau khi có công văn thì nhà trường đã xây dựng các kế hoạch và lên các cụ thể theo hướng dẫn của phòng giáo dục, sở giáo dục và về cơ sở vật chất cũng như về chất lượng, đặc biệt là về chất lượng mũi nhọn như chất lượng đại trà thì đảm bảo đảm chỉ tiêu mà cái chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đặc biệt về cơ sở vật chất thì nhà trường được sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang thì cũng tiếp tục là trên cơ sở là duy trì bảo dưỡng và cũng như là mua sắm thêm để làm sao đảm bảo được trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 1.
Xác định nhiệm vụ xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng tiêu chí, không chỉ riêng ngành giáo dục và đào tạo, huyện Trấn Yên còn huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và sự xã hội hóa từ nhân dân, xây dựng ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực học tập, nâng cao kiến thức của nền giáo dục văn minh hiện đại. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển các tiêu chuẩn, tiêu chí đã đạt đối với trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu 30% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong giai đoạn 2021-2025.
Ông Vũ Quốc Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên đã hoàn thành theo chỉ tiêu theo kế hoạch Hiện nay trên toàn địa bàn thì huyện Trấn Yên thì đã có 45 trên 45 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% các trường mầm non, phổ thông do trực thuộc ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên quản lý đạt chuẩn quốc gia, vượt 10 trường so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần 21 đã đề ra. Thì đây cũng là một cái động lực góp phần mạnh mẽ vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho huyện Trấn Yên. Trong thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên tiếp tục tham mưu vào nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu duy trì 100% trường mầm non phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu 15 trường trên tổng số 45 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22, góp phần xây dựng huyện Trấn Yên là huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới.
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng là bước sang năm mới 2020. Đây là năm cuối có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, cũng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với những kết quả tích cực, hoàn thành tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia của ngành giáo dục đào tạo đã đóng góp tích cực vào thành tích chung thực hiện thắng lợi chương trình hành động mà Đảng bộ huyện Trấn Yên đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, được xếp vào một trong những loại nếp ngon có tiếng. Nếp Tú Lệ, còn gọi là nếp Tan Là, theo tiếng của người Thái, là loại gạo nếp đặc sản chỉ có ở thung lũng Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái. Ý thức được giá trị đặc biệt của giống lúa nếp này, những năm qua, huyện Văn Chấn đã triển khai các dự án về phục tráng giống lúa nếp Tan Tú Lệ nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là thung lũng nằm giữa ba ngọn núi Cao Phạ, Khao Thán và Khao Song, thuộc lòng chảo Mường Lò, huyện Văn Chấn, xã Tú Lệ được thiên nhiên ưu đãi khi có khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp trồng loại lúa nếp có vị dẻo thơm, nước tiếng gần xa, được người dân và du khách biết đến là đặc sản của nơi đây. Để bảo tồn và phục tráng lại bộ gen của giống nếp Tú Lệ, ngành nông nghiệp đã phối hợp với Viện Lúa Quốc tế cùng Trường Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên triển khai nghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu với trên 400 ha, sản lượng ước đạt 3.000 tấn một năm. Mới đây, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể nếp Tú Lệ cho sản phẩm gạo nếp của Hội Nông dân xã Tú Lệ. Năm nay, do thiên nhiên ưu đãi được mùa, được giá, năng suất lúa ước đạt 45 tạ một hectare, giá đạt từ 45 đến 50 ngàn một kg, nên giá trị đạt trên 90 triệu một hectare. Bà Đồng Thị Lả ở thôn Bản Phạ phấn khởi nói.
Năm nay là nhờ thời tiết thuận lợi là gia đình tôi cấy cái lúa nếp này là rất tốt ạ. Còn phân bón là chúng tôi chỉ bón phân hữu cơ và phân trùng. Còn ngoài ra là không bón cái gì thêm. Chỉ bón đót một lần lại bón phân hữu cơ một lần. Thế là thôi ạ. Để làm cỏ. Thế thôi, bây giờ là chúng tôi đang gặt. Thời tiết tốt thế này là gặt sáng ngày chiều ngày mai là thu hoạch hết.
Ông Lò Văn Hiên ở thôn Bản Phạ cũng chia sẻ như sau.
Năm nay nhà tôi cưới cái rốt nếp này là rất năng suất, vốn những cái phân hữu cơ. Thế là mong muốn thế nào là mà nó rất năng suất năm nay. Hơn mỗi năm. Hai nữa là mong thế nào nhà nước có thể tạo mọi điều kiện để thương hiệu này lên giá, hoặc là có giá trị những cái cây nếp đặc sản này để dân chúng tôi để thu nhập để nó cao.
Do được canh tác bền vững nên sản phẩm nếp Tú Lệ được ngành nông nghiệp đưa vào danh mục sản phẩm hữu cơ. Những hạt lúa sau khi thu hoạch được đưa vào máy tách hạt và đánh bóng hạt đều tròn mẩy, trắng trong. Sản phẩm của gạo nếp Tú Lệ qua bàn tay chế biến khéo léo của đồng bào dân tộc đã tạo ra các món ẩm thực mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái như cốm Tú Lệ, xôi ngũ sắc, cơm lam, xôi trắng, mang hương tinh túy của tự nhiên, của đất trời. Với những giá trị kinh tế mang lại từ sản phẩm đặc sản gạo nếp Tú Lệ, huyện Văn Chấn chỉ đạo xã thành lập tổ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Sản phẩm gạo nếp đã được nhãn hiệu tập thể nếp Tú Lệ, các thành viên hợp tác xã tích cực vận động bà con nông dân khẩn trương gieo cấy trên cánh đồng một giống nếp đặc sản Tú Lệ, không dùng thuốc hóa học, sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Đến khi thu hoạch, cam kết thu mua bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân theo giá thị trường, đồng thời cung cấp hạt giống, tư vấn kỹ thuật và cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân sản xuất theo phương pháp bền vững. Ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Để nâng cao chất lượng thương hiệu của gạo nếp Tú Lệ thì bên hợp tác xã với lại kết hợp với lại bên phòng nông nghiệp của huyện với lại lãnh đạo địa phương cũng có hỗ trợ bà con về khâu chọn giống và quy trình để làm sao cho đạt năng suất. Năng suất ước đạt của địa phương là 50 tạ trên 1 ha và sản lượng dự kiến thu mua của hợp tác xã là hơn 100 tấn của vụ năm nay. Và rất mong được sự quan tâm của phòng nông nghiệp và phòng công thương để tạo được thương hiệu cho sản phẩm gạo nếp Tú Lệ.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm nếp Tú Lệ trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cần phối hợp với chính quyền địa phương tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân canh tác lúa hàng hóa bền vững theo phương pháp hữu cơ, tập trung cải tạo đồng ruộng sản xuất trên cánh đồng một giống bằng giống lúa siêu nguyên chủng của địa phương. Cùng với đó, thương hiệu sản phẩm gạo nếp Tú Lệ cũng cần được cấp chỉ dẫn địa lý, gắn nhãn hiệu sản phẩm rõ ràng có truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Xã Tú Lệ đã xác định là đây là một cây chủ lực về kinh tế và đặc biệt là đã tiếp tục thực hiện cái đề án bảo tồn cây lúa nếp trong cái giai đoạn. Và cũng có thể khẳng định rằng đây là cái cây mang lại cái thu nhập cao nhất cho nhân dân xã Tú Lệ để cải thiện cái đời sống cũng như là nâng cao cái thu nhập cho bà con. Thì Đảng bộ đã xác định và đưa cái tầm quan trọng để thực hiện và coi như đây là một cái cây kinh tế của địa phương. Đặc biệt là đối với nếp thì ngoài cái việc mà giá trị cái gạo ra thì chúng ta còn làm cốm, và đặc biệt là cốm ở đây thì chúng tôi cũng xác định rằng tới đây cũng phải xem như cái nghề làm cốm của nếp thì cũng là một cái nghề cho bà con, và trong cái thời gian lúa non thì bà con cũng làm cốm, làm ra những sản phẩm bán ra ngoài và cũng mang lại thu nhập rất là cao cho bà con.
Với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nếp Tú Lệ bằng việc bảo vệ giống lúa siêu nguyên chủng tại địa phương, đồng thời áp dụng phương pháp sản xuất canh tác hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu đặc sản nếp Tú Lệ ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân và làm phong phú đa dạng các món ăn ẩm thực của đồng bào vùng Tây Bắc.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.